Lan Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 25 tháng 3 năm 2024 có những tin chính sau đây. Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Kỷ niệm 30 năm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bến Tre và Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản. Hội nông dân tỉnh phối hợp tổ chức hội thảo Ngày công nghệ trái cây sáng tạo. Ngành kiểm tra đảng huyện Mỏ Cày Nam tập trung xây dựng và nâng chất mô hình, chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, không có đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2024 để cho ý kiến vào 3 dự án luật, một đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội và một đề nghị xây dựng luật. Mở đầu phiên họp, Thủ tướng cho biết hoàn thiện thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt. Lãnh đạo chỉ đạo tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện, xác định đầu tư cho xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã tổ chức 24 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Ngay từ đầu năm 2024, Chính phủ đã tổ chức 2 phiên họp chuyên đề xem xét cho ý kiến đối với 14 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết. Công tác xây dựng, ban hành pháp luật ngày càng được thực hiện bài bản, khoa học, chuyên nghiệp, đổi mới và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển vẫn còn nhiều vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế cần được tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đồng thời, cần có cơ chế chính sách mới để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành lĩnh vực mới nổi. Cùng với xây dựng các luật, các bộ ngành cần tập trung xây dựng các nghị định, thông tư để cụ thể hóa các luật. Trong đó cần tập trung xây dựng các nghị định, thông tư cụ thể hóa các luật về đất đai, bất động sản, nhà ở, tín dụng. Phấn đấu hoàn thành trong tháng 5 năm nay để báo cáo cấp có thẩm quyền sớm triển khai thực hiện các luật. Thủ tướng yêu cầu tại phiên họp này, các thành viên chính phủ tập trung trí tuệ, phát biểu ý kiến ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, tập trung trao đổi về các vấn đề nội dung mới còn vướng, quan trọng, còn ý kiến khác nhau cần thảo luận, xin ý kiến chính phủ, bảo đảm tiến độ chất lượng của phiên họp. Theo chương trình, tại phiên họp chính phủ sẽ thảo luận về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sửa đổi, dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án luật địa chất và khoáng sản, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung luật quản lý sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp sửa đổi, nghị quyết của Quốc hội thí điểm phân cấp việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho phòng tư pháp thuộc Ủy ban Nhân dân các huyện tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An. Hôm nay ngày 25 tháng 3, lần thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự hội nghị.
Năm 2023, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh cả nước đã tổ chức 357 kỳ họp, trong đó có 130 kỳ họp thường lệ, 150 kỳ họp chuyên đề và 73 kỳ họp đột xuất, đã kịp thời quyết định những vấn đề quan trọng cấp bách hoặc triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương. Tại hội nghị, các địa phương đã chia sẻ những cách làm sáng tạo, đổi mới trong phương thức hoạt động, đảm bảo hướng tới mục tiêu cao nhất, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng hợp pháp của cử tri và nhân dân.
Và đặc biệt, đây là năm thứ hai, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh với trách nhiệm nêu gương đã họp bàn, thống nhất, giao 35 nhiệm vụ trọng tâm cho các đồng chí lãnh đạo trực của tỉnh trực tiếp phụ trách. Trong đó, hai đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân được giao 5 nhiệm vụ trọng tâm. Giữa năm có tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời nhận diện, bàn biện pháp tháo gỡ các vấn đề vướng mắc phát sinh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm.
Hội đồng Nhân dân nhiều tỉnh, thành phố cũng chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp tục đổi mới thực chất, rõ kết quả, tăng về thời gian, với phương thức hỏi nhanh, đáp gọn, theo bám đến cùng vấn đề chú trọng hoạt động giám sát, tái giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng Nhân dân đang ngày càng gần dân hơn bao giờ hết.
Chú trọng đổi mới, nâng cao giám sát tại kỳ họp, thẳng thắn đi sâu trong các phiên chất vấn, nhiều vấn đề cử tri nhân dân quan tâm, không né tránh những vấn đề nóng, phức tạp, nhạy cảm mà của đời sống xã hội.
Và hoạt động chất vấn ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, có nhiều ý kiến tham gia chất vấn và có tranh luận trở lại. Đặc biệt năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đưa chương trình lắng nghe và trao đổi với chủ đề đưa nghị quyết vào cuộc sống. Chương trình góp phần thông tin tuyên truyền sâu rộng, tạo sự lan tỏa trực tiếp đến người dân tham gia thực hiện các chính sách, nghị quyết mà hội đồng đã ban hành.
Năm 2024 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố cần nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, phát huy tinh thần tự lực tự cường, chủ động thích ứng, linh hoạt, tích cực đổi mới sáng tạo để từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, tạo đột phá hơn nữa để các địa phương phát triển nhanh và bền vững, chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tối qua ngày 24 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bến Tre và Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản GCPF, kết hợp trao danh hiệu công dân đồng khởi danh dự cho giáo sư tiến sĩ y khoa Nagato Nasume, lãnh sự danh dự Việt Nam, giám đốc điều hành Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản. Từ tháng 4 năm 1993, đoàn từ thiện Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản đã chính thức làm việc tại tỉnh Bến Tre. Đến nay, sau 30 năm hợp tác, Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản đã hỗ trợ toàn bộ chi phí để phẫu thuật cho gần 1.500 trẻ em bị hở môi hàm ếch, khuyết tật của tỉnh, mang đến cho người bị khuyết tật niềm vui, niềm tin, nụ cười rạng rỡ, hòa nhập cộng đồng. Năm 1996, Hội tài trợ kinh phí cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, xây dựng và đưa vào sử dụng khu phẫu thuật và hồi sức sau mổ cùng với các thiết bị y tế hiện đại. Tổng trị giá khoảng 200.000 đô la Mỹ. Năm 2015, Hội đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tặng các trang thiết bị y tế với chi phí hơn 400.000 đô la Mỹ, giúp Bến Tre ngày càng chuẩn hóa hơn về chuyên môn, kỹ thuật, điều kiện y tế. Hội cũng đã tạo điều kiện và cung cấp tài liệu, phương tiện, tài trợ cho các bác sĩ của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tham gia các lớp tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn ngắn hạn và dài hạn tại Nhật Bản, các chuyên khoa về cấp cứu, sản nhi và răng hàm mặt. Sự đóng góp về công sức, trí tuệ, tài chính của Hội với Bến Tre là vô cùng lớn. Trong đó, giáo sư tiến sĩ Ganato Natsume, giám đốc điều hành Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản, là người có nhiều đóng góp nhất cho mối quan hệ hỗ trợ hợp tác này. Tri ân những đóng góp của ông, Bến Tre đã vinh danh trao tặng ông danh hiệu công dân đồng khởi danh dự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông Nagato Nasume, Chủ tịch Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản và những thành viên của hội, mong muốn tiếp tục thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó của Bến Tre và tổ chức hội để giúp trẻ em nghèo khuyết tật của tỉnh được chăm sóc, hỗ trợ, hòa nhập với cộng đồng, cũng như giúp đội ngũ y bác sĩ Bến Tre có nhiều cơ hội học tập, nâng cao trình độ, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Được biết, trong tháng 3 năm 2024 này, đoàn sẽ tiếp nhận và phẫu thuật điều trị miễn phí cho hơn 30 trẻ em dị tật hở môi hàm ếch của tỉnh và hỗ trợ các vấn đề y tế khác, nhằm giúp Bến Tre ngày càng hoàn thiện hơn về công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Sáng ngày 25 tháng 3, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre phối hợp với Ban Quản lý Dự án Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội thảo Ngày Công nghệ Trái cây Sáng tạo. Tham dự có các chuyên gia trong nước và quốc tế, đại diện các hợp tác xã và nông dân trồng bưởi da xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Bến Tre cùng với Đồng Tháp, Long An và Bình Thuận là 4 tỉnh được triển khai dự án tăng cường chất lượng trái cây Việt Nam do Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam cung cấp và viện trợ cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Tại tỉnh Bến Tre, qua khảo sát, Ban Quản lý Dự án Tăng cường Chất lượng Trái cây Việt Nam đã chọn 2 hộ nông dân trồng bưởi da xanh có đủ điều kiện tham gia mô hình điểm và mời 25 nông dân trồng bưởi da xanh làm nòng cốt tiếp cận phương pháp canh tác. Qua thời gian 2 năm thực hiện, các mô hình trình diễn được đánh giá cơ bản đạt hiệu quả, chất lượng cây và trái được nâng lên, các yếu tố về bảo vệ môi trường, quản lý dịch hại cũng được thực hiện tốt hơn. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện dự án trong thời gian qua, lợi ích của dự án, phương thức củng cố vị thế trên thị trường, phương pháp giúp hội viên nông dân và các hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp cận thị trường, doanh nghiệp. Đại biểu cũng được thông tin về chiến lược phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh nhà, cũng như hướng dẫn kỹ thuật, công nghệ quản lý đất trồng, bệnh hại trên cây bưởi và các loại cây ăn trái khác. Các chuyên gia, nhà khoa học có ý kiến cho rằng, quá trình thực hiện, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để thực hiện các hoạt động của dự án. Bước đầu, tỉnh đã xây dựng mô hình điểm, mang lại nhiều kết quả nhờ sự phân tích thành phần của đất, nhu cầu của cây để biết cách sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phù hợp, giúp tiết kiệm chi phí đầu vào, có sản phẩm tốt, được người dân tiêu dùng đón nhận theo tiêu chí chất lượng an toàn và không gây hại tới môi trường.
Huyện ủy Dòng Trôm vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và thực hiện quy định số 11 của Bộ Chính trị trong quý 1 năm 2024. Quý 1, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, thực hiện quy định 11 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan chức năng chủ động triển khai nghị quyết năm 2024 của huyện ủy ngay từ đầu năm, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ năm trước, giao quân đạt chỉ tiêu, các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử. Công tác thi hành án được thực hiện nghiêm túc, công tác tiếp công dân thực hiện tốt, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy trình, không phát sinh đơn thư tồn đọng kéo dài, qua giải cơ sở từng bước được nâng lên, tỷ lệ qua giải thành đạt cao. Tại hội nghị, đại biểu cũng đã nêu lên những vấn đề khó khăn, thảo luận các nội dung liên quan đến việc quản lý hoạt động tôn giáo, tín dụng đen, hội thi hành án dân sự. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo huyện ủy yêu cầu các ngành trong khối nội chính, ủy ban nhân dân các xã thị trấn, nhất là người đứng đầu, cần phải gương mẫu và nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết huyện ủy năm 2024 đề ra.
Hội cựu Công an Nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cùng 60 đại biểu chính thức của đại hội.
Hội cựu Công an Nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc được thành lập và hoạt động nhằm tập hợp, vận động, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, chăm lo và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đây cũng là nguyện vọng chính đáng của đông đảo cán bộ chiến sĩ công an hưu trí trên địa bàn huyện, xây dựng và tổ chức hoạt động hội góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, đồng thời tích cực tham gia xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thực hiện theo điều lệ Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam, phương thức hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029, bầu ban chấp hành Hội cựu Công an Nhân dân huyện gồm 9 ủy viên, ban thường vụ gồm 3 ủy viên, ban kiểm tra 3 ủy viên và bầu chủ tịch Hội cựu Công an Nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện chúc mừng thành công của đại hội và tin tưởng rằng Ban chấp hành Hội cựu Công an Nhân dân huyện sẽ lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 đã đề ra, đồng thời đề nghị từng hội viên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng quê hương Mỏ Cày Bắc ngày càng giàu đẹp.
Thời gian qua, các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy Mỏ Cày Nam luôn quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đảng. Trong đó, từng tổ chức cơ sở đảng tập trung xây dựng, nâng chất mô hình, chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, không có đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật.
Sau khi Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Mỏ Cày Nam ban hành hướng dẫn, kế hoạch và phát động thi đua thực hiện mô hình, chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, không có đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật. Chủ trương này được triển khai đến cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ huyện thực hiện. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy cũng đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cơ sở có kế hoạch hướng dẫn chi bộ đăng ký xây dựng mô hình và cuối năm đánh giá công nhận mô hình. Kết quả từ năm 2019 đến năm 2023, toàn đảng bộ huyện đã công nhận 252 chi bộ, trong đó có 21 chi bộ trực thuộc huyện ủy và 231 chi bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở.
Trước tiên là bản thân là phải thực hiện cái tốt cái về cái tính là tiên phong, là gương mẫu, và trong cái công tác là xây dựng đảng, xây dựng chính quyền phải thật sự là trong sạch vững mạnh. Cái thứ hai là bản thân phải tích cực làm tham mưu để cho chi ủy, chi bộ vì tình hình là tư tưởng, vì tâm tư tình cảm của đội ngũ đảng viên trong chi bộ, để chi ủy, chi bộ nắm bắt kịp thời, động viên, nhắc nhở để đảng viên là không vi phạm về kỷ luật.
Để được công nhận và nâng chất mô hình, mỗi năm các chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra giám sát, tập trung kiểm tra chấp hành và giám sát thường xuyên đối với 100% đảng viên tại chi bộ. Phân tích đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm luôn gắn với chức trách, nhiệm vụ và kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm tra giám sát. Qua đó, góp phần cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát ngay tại cơ sở.
Kết quả từ năm 2019, từ cuối 2019 thì cái ấp điểm chi bộ Thới Hòa đó đã được cái ủy ban kiểm tra quận ủy công nhận là cái đạt cái mô hình là chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Thì đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cho 100% cái chi bộ đảng bộ trực thuộc đảng ủy là tổ chức thực hiện. Thì hàng năm thì gửi hồ sơ về ủy ban kiểm tra huyện ủy xem xét chọn từ 2 đến 3 mô hình thực hiện tốt ta kiểm tra giám sát, gửi cái hồ sơ về ủy ban kiểm tra huyện ủy thẩm định. Rồi tính từ 2019 đến nay thì có 12 trên 13 chi bộ thực hiện tốt cái mô hình.
Kết quả việc giữ vững nâng chất mô hình chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, không có đảng viên vi phạm, bị thi hành kỷ luật ở các chi bộ thời gian qua đã góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật trong đảng bộ huyện qua mỗi năm.
Ủy ban kiểm tra huyện ủy là luôn tập trung lãnh đạo thì hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, thì tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp về công tác kiểm tra giám sát như tổ chức buổi gặp gỡ đảng viên, thì hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề, thì đối thoại với đảng viên, thì từng bước là ban hành các văn bản hướng dẫn chi bộ nâng chất lượng để thực hiện mô hình.
Ủy ban kiểm tra huyện ủy Mỏ Cày Nam xác định vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các ủy đảng, sự tham mưu kịp thời của ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát tại các chi bộ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên góp phần quan trọng trong việc nâng chất giữ vững mô hình.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với thông tin nổi bật. Sôi nổi và ý nghĩa với chương trình Ngày hội tiến bước lên đoàn của tỉnh Bến Tre năm 2024. Ngày 24 tháng 3, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Tân Hưng, huyện Ba Tri trang trọng tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, mộ và miếu thờ ông Trần Văn Yến. Đến dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện.
Ông Trần Văn Yến, người quê Bình Định, tòng quân dưới triều Tây Sơn, ông và một số ngư dân theo ghe bầu đi bằng đường biển tìm đến vùng đất mới định cư và quyết định dừng chân tại vùng đất Tân Hưng để lập nghiệp. Tương truyền, ông Trần Văn Yến là một tráng sĩ võ nghệ cao cường, đã đánh đuổi và chinh phục được đàn cọp, bảo vệ nhân dân, khai khẩn đất quan làm ăn và lập làng. Đàn cọp luôn bái phục và tạ ơn ông Yến khi tuổi về già là hàng năm đưa ông đến dự lễ cúng đình và chờ trước cửa đình để rước ông về. Với những công lao và hiền đức của ông Yến, sau khi ông mất, dân làng Tân Hưng đã lập miếu thờ ông ngay trên mảnh đất ông, miếu hướng về ngôi mộ của ông. Mộ và miếu thờ ông Trần Văn Yến được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre công nhận là di sản lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo quyết định số 485 ngày 19 tháng 3 năm 2024.
Sáng nay ngày 25 tháng 3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tổ chức Ngày hội tiến bước lên đoàn cho 400 em học sinh tại trường Trung học cơ sở Tân Lợi Thạnh, huyện Chồng Trôm. Tại ngày hội, đại biểu và các bạn đội viên đã thực hiện lễ chào cờ theo nghi thức đội, giao lưu với diễn giả, tìm hiểu về sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước và ý nghĩa lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ.
giao lưu với đội viên đã đạt giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế UBU Việt Nam năm 2023. Tham gia nhảy đồng diễn tiết mục Ngày hội tiến bước lên đoàn, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử ngày 7 tháng 5 năm 1954. Qua đó, tuyên truyền và ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thì thông qua các cái hoạt động ngày hội tiến bước lên đoàn thì cũng mong muốn sẽ giáo dục cho các bạn về truyền thống, về ngày ý nghĩa của ngày thành lập đoàn, qua đó khơi dậy cái tinh thần cũng như là cái sự quyết tâm trong học tập để các em đội viên sẽ sớm đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Cũng tại ngày hội tiến bước lên đoàn, Hội đồng đội tỉnh Bến Tre phát động 7 tuần thi đua cao điểm chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 đến hết ngày 7 tháng 5 năm 2024, với nhiều hoạt động phong phú theo từng chủ đề của mỗi tuần thi đua dành cho các chiến sĩ nhỏ Điện Biên như vui khỏe và an toàn cùng tiến bước lên đoàn, thi đua học tập tốt, làm theo lời Bác dạy, yêu biển đảo quê hương, theo bước chân anh hùng, dựng bước vào tương lai.
Đối với em, ngày hội tiến bước lên đoàn ngày hôm nay là một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Nó giúp cho em được gặp gỡ nhiều bạn có thành tích xuất sắc. Em được học hỏi rất nhiều từ các bạn. Và qua ngày hội hôm nay có lẽ là em sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để đạt được ước mơ của mình.
Tại ngày hội, các đội viên được tham gia nhiều sân chơi vui nhộn, bổ ích, được tư vấn hướng nghiệp và trải nghiệm nghề nghiệp, tham quan trưng bày ấn phẩm và được hướng dẫn viết tác phẩm văn học từ ban tổ chức cuộc thi Đóa Hoa Đồng Thoại. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre, Hội đồng đội tỉnh trao tặng nhà trường 1.000 quyển tập, 400 khăn quàng đỏ, 8 bản đồ Việt Nam, 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024.
Thưa quý vị, thông thường người lao động nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ lương hưu theo tỷ lệ hưởng lương hưu. Mới đây, Chính phủ ban hành quy định mới đối với những trường hợp nghỉ hưu sớm. Theo đó, có 5 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 29 của Chính phủ, thì cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu khi thuộc 5 trường hợp tinh giản biên chế sau đây. Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thấp nhất theo quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc có đủ 15 năm trở lên, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, trong điều kiện lao động bình thường theo quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thấp nhất và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Riêng nữ cán bộ công chức cấp xã thì có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường mà có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Chiều hôm qua ngày 24 tháng 3, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế thông tin về trường hợp mắc cúm AH5 tại Khánh Hòa tử vong. Đó là bệnh nhân nam, 21 tuổi, cư trú tại thôn Tân Ninh, xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Theo Cục Y tế Dự phòng, từ đầu năm 2024 đến nay, ghi nhận 6 ổ dịch cúm gia cầm tại 6 tỉnh, thành phố, gồm Bắc Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An và Tiền Giang. Thời điểm này đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường, là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển. Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người. Bệnh cúm gia cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine phòng bệnh.
Tổng cục thuế vừa phát đi cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ cơ quan thuế để lừa đảo trong tháng cao điểm quyết toán thuế. Theo Tổng cục Thống kê, thủ đoạn chính của các đối tượng là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế, hướng dẫn cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Thậm chí có đối tượng còn giả mạo là cơ quan chức năng gửi đường link dịch vụ công VNEID giả mạo để người dân truy cập tích hợp với quảng cáo là tích hợp căn cước công dân và mã số thuế hoặc hướng dẫn cách điều chỉnh thông tin trên ứng dụng VNEID. Sau đó gửi đường link dịch vụ công sửa VNEID giả mạo rồi từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng. Tổng cục thuế khẳng định không ủy quyền cho bất cứ tổ chức cá nhân ngoài ngành thuế nào thu thuế hộ. Đồng thời cảnh báo đến người nộp thuế khi nhận được các cuộc gọi như trên cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua kênh chính thức để được hỗ trợ tránh bị kẻ gian lợi dụng. Tổng cục thuế khuyến cáo các trường hợp nhận được các tin nhắn, cuộc gọi trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo cần lưu lại các bằng chứng cung cấp tới các cơ quan chức năng nơi gần nhất đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.
3 năm trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, khiến nhiều công nhân và người lao động phải khăn gói về quê hoặc nghỉ việc ở nhà chờ quyết định mới từ doanh nghiệp. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, nhiều người đã linh hoạt xây dựng mô hình sản xuất mới, hiệu quả kinh tế cao, giúp giải quyết lao động ở nông thôn. Dương Lan Thanh Ý hay còn được biết đến với cái tên mô hình Lan Cẩm Cù mà nhiều người ở ấp Phụng Đức B, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách vẫn hay gọi là một trường hợp như thế.
Giới thiệu về vườn lan của gia đình, bà Lê Thị Tuyết Hạnh cho biết bà vốn là một nông dân và cũng giống như nhiều hộ gia đình khác ở ấp Phụng Đức B, mấy công đất vườn nhà của bà cũng trồng hai loại cây ăn trái chủ lực của xứ này là sầu riêng và chôm chôm. Nhưng mùa hạn mặn năm 2020, vườn cây chỉ còn trơ lại cành khô. Vợ chồng người con trai út của bà Hạnh sau khi cưới nhau đành chọn lập nghiệp xa quê. Nhưng không lâu sau đó, dịch bệnh COVID-19 ập tới, con trai và con dâu của bà Hạnh lại phải đưa nhau về quê. Và trong thời gian này, người con trai vốn là kỹ sư xây dựng, con dâu ngành dược đã thống nhất cùng bà khởi nghiệp từ cây hoa lan.
Thằng con trai thì nó về, nó có chị nó rồi, chị nó sẽ lo về phần kỹ thuật đó. Thì giống đồ mấy chị nó cũng hỗ trợ, cũng như là cắt rồi về đây dâm, rồi mua thêm. Rồi hồi cấp đầu nó cũng khó khăn, có một cái là đầu tư rất là nặng. Thành ra mà mấy năm đầu đầu tư vô tuy là nặng nhưng mà bán thì ok, bán thì được. Lấy vô bán ra cũng được.
Do diện tích đất ít nên mới đầu bà Hạnh và các con thiết kế vườn lan theo kiểu vườn tầng. Cách làm này vừa tiết kiệm diện tích đất lại vừa có thể dễ dàng bao lưới quản lý dịch hại. Sau này đây cũng chính là khu vực được bà Hạnh và các con đầu tư trồng lan trong nhà lưới để xuất khẩu. Dù vẫn đang còn trong giai đoạn vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nhưng sản phẩm từ vườn lan của gia đình bà Hạnh đã có nhiều chuyến xuất ngoại thành công sang thị trường Mỹ.
Ở đây thì ta mua của ít thôi à, cũng là đóng thí dụ như 10 cây, 20 cây hoặc 30 cây, 50 cây là dữ lắm rồi. Còn nước ngoài thì đi nhiều, là chị cũng như là đi mới 3 chuyến à, cũng như là 4 năm nhưng mà đi được 3 chuyến.
Không thể nhớ hết những loại hoa lan đang có trong vườn nhà, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh chỉ biết trong số này nhiều nhất là các giống lan cẩm cù, loại cây ít sâu hại tấn công nhất và đang được quan niệm có tác dụng tích cực về mặt phong thủy như mang lại may mắn, thu hút dưỡng khí vào nhà. Với người sản xuất hoa, người chơi hoa, đây chính là sự mong mỏi. Còn với bà con ở đây, nhất là chị em lao động nữ, thì vườn lan cẩm cù của gia đình bà Hạnh lại có một ý nghĩa thực tế hơn, đó là giải quyết công ăn, việc làm.
Tổ này á thì cũng đã giúp được cho khoảng tầm trên dưới 10 người, đó là các chị tham gia vào đó để hỗ trợ cho cái vườn lan của cô Hà Tuyết Hạnh được phát triển như ngày hôm nay và cũng tạo điều kiện cho các cô đó là có cái thu nhập ổn định trong cái cuộc sống gia đình của mình cũng như là tham gia phát triển kinh tế tại địa phương.
Theo bà Hạnh, mặc dù gần đây doanh số bán ra của vườn lan nhà bà không được như trước do tình hình khó khăn chung, tuy nhiên, 20 triệu đồng mỗi tháng đối với một vườn lan quy mô không phải là lớn lắm, cũng là một con số tương đối. Đặc biệt hơn, gia đình bà đã thành công với việc lấy ngắn nuôi dài, bởi như bà tiết lộ, vườn cây ăn trái của gia đình đã sắp cho những đợt quả đầu tiên.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.